trong chương trình hôm nay.
Hỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
Thêm hai gói hàng nghi chứa ma túy trôi dạt vào vùng biển Gò Công, Tiền Giang.
Nam em bị phạt 10 triệu đồng, kiến nghị chặn tài khoản Facebook, TikTok.
Nổ nhà máy giấy tại Bắc Ninh.
Nỗ lực cung cấp nước cho người dân trong mùa khô hạn. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dồng Riền tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Ổ bạc này hầu như hoạt động thâu đêm với thủ đoạn rất tinh vi, có người canh đường cảnh giới từ xa, vì vậy gây khó khăn cho việc tiếp cận truy bắt của lực lượng công an cơ sở.
Thông tin ban đầu, tối ngày 7 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Dồng Riền đã triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền. Tụ điểm đánh bạc này đặt tại nhà của ông Huỳnh Thanh Vũ, 43 tuổi, ở ấp Xẻo Lùng, xã Hòa Thuận. Tại hiện trường, Công an đã bắt giữ 14 người, thu giữ số tiền gần 170 triệu đồng, hai bộ tài xỉu và một số tang vật khác.
Với thủ đoạn thêm tên hụi viên khống để hốt hụi, từ năm 2018 đến 2020, Huỳnh Ngọc Thì, 46 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, lừa đảo chiếm đoạt của các hụi viên 6 dây hụi với số tiền trên 280 triệu đồng. Chiều qua, Hội đồng xét xử Tòa nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Thì 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều qua, tại căn nhà của ông Phạm Văn Dìa, sinh năm 1964, trên đường Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, bất ngờ bùng phát đám cháy. Thời điểm này, người dân xung quanh đã hô hoán đập cửa để dập lửa, nhưng căn nhà bị khóa trái. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh qua nhà bên cạnh. Sau hơn 1 giờ tích cực cứu chữa, lực lượng chức năng thành phố Rạch Giá đã khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy đã thiêu rụi 2 căn nhà và ảnh hưởng đến một căn nhà bên cạnh. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tại tỉnh Tiền Giang, người dân tiếp tục phát hiện thêm 2 gói hàng nghi chứa ma túy trôi dạt vào vùng biển Gò Công đã mang đến giao nộp cơ quan chức năng. Đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ tổng số 88 gói ni lông, khoảng 1 ký một gói, chứa chất rắn dạng bột trôi dạt vào vùng biển Gò Công. Qua giám định, có kết quả là 85 trên 88 gói chứa ma túy dạng cocaine.
Thưa quý vị, được thiết kế lạ mắt với nhiều cây si độc đáo, quán cà phê 166 nằm trên quốc lộ 1A thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
Theo chủ quán, bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn cho biết, hơn 30 cây si này được chồng bà trồng cách đây 22 năm. Hiện các tán cây ở giữa đỉnh mái của quán có độ cao hơn 10 mét. Bà Ẩn cho biết, lúc đầu chỉ nghĩ trồng cho mát vườn nhà, nhưng khi lớn lên, thấy các ngọn cây quấn vào nhau, tạo thành một mảng xanh bên trên rất mát. Từ đó, người chồng đã cắt tỉa để tạo thành hình dạng một mái nhà như hiện nay. Các tán lá đang chặt vào nhau, nên nếu mưa nhỏ, ngồi bên dưới cũng không bị ướt. Còn mùa nắng nóng gay gắt như hiện nay thì mát rượi.
Trong phần sau sẽ có...
Nam em bị phạt 10 triệu đồng, kiến nghị chặn tài khoản Facebook, TikTok.
Nổ nhà máy giấy tại Bắc Ninh.
Tiếp tục là thông tin mới về vụ hai bé ở thành phố Hồ Chí Minh bị bắt cóc. Công an quận 1 phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh đang đấu tranh lấy lời khai Phạm Quỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, ngụ quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ động cơ gây án.
Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Vi một mình thực hiện hành vi, chưa nhận thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm giúp sức.
Tại cơ quan công an, Vi khai là không có công việc ổn định, Vi có bạn trai và được người này chu cấp tiền bạc. Căn hộ cao cấp ở chung cư Saigon Pearl tại phường 22 quận Bình Thạnh, nơi công an tìm thấy hai bé gái bị mất tích ở cùng Vi, được xác định là do cô này thuê. Vi khai thuê căn hộ trên từ ngày 3 tháng 4 với giá 18 triệu đồng một tháng. Mục đích thuê được xác định là sau khi bắt cóc hai bé gái, Vi sẽ đưa về đây để giam giữ chăm sóc tận tình.
Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Lệ Nam Em, tức Nam Em, vì tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ báo cáo kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản Facebook và TikTok của Nam Em theo quy định.
Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin sẽ cho kiểm tra một cửa hàng bán cá lóc nướng bị thực khách phản ánh mất vệ sinh, xuất hiện giòi bên trong thực phẩm. Được biết, vào tối 9 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 33 giây, ghi lại cảnh giòi bò lúc nhúc trong một con cá lóc nướng. Trong clip, người dân cho biết đã mua con cá lóc nướng trên với giá 90.000 đồng tại đường Y Quang, phường Ea Tam. Khoảng 10 giờ 30 phút hôm qua, sau khi nghe tiếng nổ lớn tại công ty cổ phần giấy Hương Lợi ở xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Hai nạn nhân bị thương cũng được đưa đi cấp cứu. Vụ nổ khiến toàn bộ mái nhà của nhà máy đổ sập.
Tin thế giới, thưa quý vị, bên cạnh chiêm ngưỡng những ngôi đền ngắm qua anh đào, nhiều du khách dành 2 tiếng đồng hồ tham quan nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Du khách phải trả mức giá 4.950 yên một người, tức khoảng 815.000 đồng cho một lượt tham quan.
Dự án nhà vệ sinh công cộng do tổ chức phi lợi nhuận The Nippon Foundation khởi động vào năm 2020 nhằm xóa bỏ hình ảnh nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu, hôi hám và tối tăm. Họ đã tuyển dụng những người sáng tạo, trong đó có kiến trúc sư đoạt giải Pulitzer Tadao Ando, để cải thiện khả năng tiếp cận và tính nghệ thuật trong 17 nhà vệ sinh công cộng ở quận Shibuya. Toàn bộ 17 nhà vệ sinh đều có lối đi dành cho xe lăn. Dự án không nhằm mục đích kinh doanh, nhưng chính quyền Shibuya đã nhìn thấy cơ hội thu hút khách du lịch.
Thưa quý vị, theo ghi nhận trong một báo cáo của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus, gọi tắt là C3S của Liên minh châu EU, tháng 3 năm 2024 là tháng thứ 10 liên tiếp trái đất nóng kỷ lục.
Cụ thể, từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Theo bộ dữ liệu, năm 2023 là năm nóng nhất hành tinh trong kỷ lục toàn cầu kể từ năm 1850. Điều này đã ảnh hưởng tới tình hình ở nhiều khu vực trên thế giới.
Thưa quý vị, trong mùa hạn mặn năm 2024 này, người dân ở cuối nguồn nước của huyện Gò Công Đông như Gia Thuận, Kiện Phước, Tân Phước lại chung nỗi lo thường trực về xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.
Theo người dân, từ trước Tết Nguyên Đán, nước ngọt dự trữ đã cạn kiệt, mặn cũng bắt đầu xâm nhập sâu, khiến nguồn nước sinh hoạt rất khan hiếm. Hiện tại có hàng chục ngàn hộ dân sống ven biển khu vực nông thôn sâu đang thiếu nước ngọt sinh hoạt, phải hứng nước từng can loại 30 lít tại các điểm cấp nước công cộng để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
Những ngày này, về các xã cuối nguồn của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà con vùng ngọt hóa Gò Công chen nhau đến các điểm công cộng của các xã để hứng từng can nước ngọt về sử dụng trong sinh hoạt và chăn nuôi.
Cũng như là từ tháng 2 là thiếu rồi, nhiều khi có bồn á, chở về chứa được xài bữa vài bữa, còn không có bồn thì cứ ngày nào cũng đi chở vậy hết.
Xác định nước ngọt, nước sạch là nhu cầu cấp thiết của mỗi người dân. Từ sau Tết Nguyên Đán, các địa phương của huyện Gò Công Đông đã mở các vòi nước công cộng để bà con nhân dân đến lấy nước dùng trong sinh hoạt. Theo lãnh đạo huyện Gò Công Đông, hiện nay tình hình nước sinh hoạt ở huyện chảy rất yếu và thiếu. Bên cạnh vận động nguồn nước sạch từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, địa phương đang tích cực tìm thêm các giải pháp giúp bà con trên địa bàn huyện đủ nước ngọt sinh hoạt trong mùa hạn mặn năm nay.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang để lắp đặt trên 60 vòi nước công cộng để phục vụ cho các cái địa bàn, các cái vùng không có nước để sinh hoạt.
Để các hộ dân là người già, người neo đơn ở sâu trong nội đồng có nước sinh hoạt, các xã đã thành lập đội tình nguyện gồm thanh niên, phụ nữ, dân quân, công an mang từng can nước ngọt đến tận các gia đình giúp họ vơi bớt khó khăn trong thiếu nước sinh hoạt. Với nhiều giải pháp đồng bộ trong cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân, chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ kéo giảm đáng kể số hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô năm nay.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thu Quyền Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình.